Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta đã có dịp xem cái bộ phim Tây Du Ký. Ở trong cái bộ phim này chúng ta thấy có hai cái màn đối nghịch nhau. Cái màn đầu đó thì diễn tả lại cái cảnh tranh bá đồ vương khủng khiếp của Ngộ Không. Rồi màn sau đó thì lại diễn tả những việc phục vụ rất đắc lực của Ngộ Không. Vâng, thưa anh chị em, rõ ràng dù đã học được 72 phép biến hóa, rồi đi thống trị các lân bang, ấy thế mà Ngộ Không chưa hài lòng. Ngộ còn đòi lên trời để làm Tề Thiên Đại Thánh. Mà chúng ta biết Tề Thiên là bằng trời và Đại Thánh là cao sang vĩ đại nhất. Cho đến khi mà bị đè bẹp dưới tảng đá lớn suốt 500 năm trời thì mới thấy mình bất lực để rồi ăn năn cải thiện đời sống. Và khi mà Tôn Ngộ Không đã cải thiện thì được cứu thoát và gia nhập để phục vụ đoàn đi tìm chân lý. Và nhờ biết đi vào con đường phục vụ như tôi tớ thì Ngộ Không đã giúp cho cả đoàn tới được ở Tây Phương và tìm được chân lý hạnh phúc. Thế thì thưa cộng đoàn, đọc tin mừng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy diễn tả lại hai cái cảnh mâu thuẫn nhau như vậy. Cái cảnh thứ nhất đó là một cảnh phục vụ, một cảnh thứ hai đó là cảnh tranh chấp. Đúng như vậy, hôm nay khi mà băng qua miền Galilee, thầy Giêsu đi trước, các trò tiết bước theo sau, chúng ta thấy một cái hình ảnh thật là đẹp. Nhưng chỉ tiếc có một điều, thầy trò cùng sánh vai mà không có chung bước. Thầy trò cùng đồng hành đấy nhưng không đồng tâm, thưa anh chị em. Bởi vì mỗi người đều nuôi dưỡng một cái tâm tư và theo đuổi những cái ước mơ khác nhau lắm, thưa anh chị em. Thầy Giêsu thì quyết tâm chọn lựa sống chết cho chân lý và tình thương. Trái lại, các trò thì lại bận tâm tranh cãi, giành giật nhau về địa vị, về danh vọng. Đang khi thầy Giêsu nhấn mạnh đến hy sinh, thì các môn đệ lại lo đi tìm lợi lộc, lo tìm cái ảnh hưởng cho riêng mình mà thôi. Đang khi thầy Giêsu nghĩ đến việc phải biến mình ra không, còn nơi các tông đồ thì lại tham vọng ngôi thứ và họ xì xầm bàn tán xem ai sẽ là người làm lớn ở trong nước trời. Thế thì thưa anh chị em, rõ rệt trong thâm tâm của các ông, chúng ta thấy vẫn luôn nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm một cuộc cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc La Mã. Và rồi Ngài sẽ tái lập một cái vương quốc Israel hùng mạnh. Và lúc bấy giờ thì chắc chắn các ông chứ không còn ai khác nữa là sẽ người được tân vương Giêsu bổ nhiệm vào 12 chức vụ quan trọng ở trong triều đình. Vì mang cái não trạng như vậy cho nên chúng ta thấy không lạ gì ở dọc đường các ông đã giành ghế với nhau. Ai sẽ là tể tướng đây? Ai sẽ là quân sư đây? Ai sẽ là phò mã đây? Và ai là người lớn nhất, oai phong nhất ở trong vương quốc của thầy mình sau này? Cho nên thưa anh chị em, rõ rệt đối với các ông đó, thì các ông vẫn xem việc theo Chúa Giêsu là để được liệt vào trong cái vương quốc, được vào cái nơi ta gọi là để công vinh thân phỉ gia. Hóa ra theo thầy bấy lâu nay đó, thì các ông vẫn chưa giác ngộ được một điều gì. Và các ông chỉ nghĩ rằng bước theo thầy chưa phải là con đường phục vụ hy sinh, là bước theo cái đường khổ giá để mưu ích cho đồng loại mai sau. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, chính trong cái hoàn cảnh đấy thì Chúa Giêsu ngày hôm nay Ngài đã dạy cho các môn đệ một bài học. Bài học thật là bất ngờ. Ai muốn làm lớn thì phải làm người dốt hết và làm tôi tớ cho mọi người. Cho nên với cái lời dạy này đó, thì Chúa Giêsu Ngài làm đảo lộn cái quan niệm và cái cách nhìn của môn đệ và là cách nhìn của mỗi người chúng ta. Đúng như thế, theo cái quan niệm của Chúa đó, thì người làm lớn phải trở nên người rốt hết, trở nên đầy tớ cho mọi người. Theo Chúa Giêsu đó, người ta không được đánh giá bởi địa vị hay là bởi quyền uy, chức tước, danh vọng. Nhưng theo Chúa Giêsu, người tông đồ sở dĩ được tôn trọng, được đề cao là do cái sự phục vụ tốt cho tha nhân, đem lại hữu ích cho xã hội, cho con người. Và thưa anh chị em, cái con đường để được vinh quang đó là con đường phục vụ, là con đường yêu thương và quảng đại với mọi người mà thôi. Và chính cuộc đời của Chúa Giêsu là cái tấm gương sáng cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta, bằng cách Ngài đã khước từ địa vị cao sang và chấp nhận xuống thế làm người để yêu thương và phục vụ cho người khác. Cho nên con đường của Chúa đi là con đường khiêm tốn, con đường phục vụ, hữu ích cho xã hội và cho con người. Con đường của Chúa đi là con đường lưu tâm đến những người nghèo, lưu tâm đến những người khuyết tật, neo đơn, kẻ không nhà, không cửa, những người bơ vơ. Con đường của Chúa đi là con đường khiêm nhu, nhỏ bé và khó nghèo. Cho nên thưa anh chị em, qua con đường đó đó thì Chúa chỉ cho nhân loại chúng ta thấy cái con đường yêu thương, con đường phục vụ là con đường đẹp nhất thưa anh chị em, là con đường đưa đến sự sống mới và mang lại hạnh phúc và vinh quang cho con người chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, ước gì lời Chúa ngày hôm nay mỗi người chúng ta từ đây biết đi theo con đường của Chúa, con đường tự hạ thành người dốt hết và hủy mình ra không, để cho cái thân phận bọt bèo của con người chúng ta được phục hồi, được nâng dậy và được cứu sống. Cho dù chúng ta ở địa vị nào thưa anh chị em, cho dù chúng ta có chức vụ nào đi nữa, thì cũng phải biết sống khiêm tốn, biết phục vụ, biết dùng đôi tay để phục vụ, chứ không phải dùng quyền hành để cai trị. Và biết dùng con tim để yêu thương, chứ không phải dùng sức mạnh, dùng quyền bính để lãnh đạo. Và có như thế thưa anh chị em, chúng ta mới xứng đáng đạt tới vinh quang mà Thiên Chúa chỉ dành cho những con người biết hy sinh, biết phục vụ. Và đó là con đường đưa chúng ta về nước trời mai sau.